Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 11 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Giáo hội Công giáo tại Âu Châu trước thắp đốt trào lưu Duy Thế Tục. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về tầm quan trọng tín hữu Công giáo phải khám phá và tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vai trò của giáo hội trong cuộc sống hòa giải của Kitô hữu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua, ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hội đồng chỉ đạo của Hội Hiệp sĩ Colombo và Ngài nhiệt liệt cảm ơn toàn thể các hiệp sĩ thành viên vì sự giúp đỡ dành cho tòa thánh và người nghèo. Hội hiệp sĩ Colombo là một hội nam giáo dân do vị tôi tớ Chúa linh mục Michael McJevney thành lập và hiện có hơn 1.700.000 thành viên ở Mỹ, Canada và nhiều nước khác trên thế giới. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến 80 đại diện của hội, Đức Thánh Cha nói: "Trong dịp này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì sự hỗ trợ liên lỉ mà hội của anh em luôn dành cho hoạt động của tòa thánh. Sự hỗ trợ này đặc biệt được biểu lộ qua ngân quỹ vị đại diện Chúa Kitô, là dấu chỉ hùng hồn tình liên đới của anh em với mối quan tâm của người kế vị thánh Phêrô đối với giáo hội Hoàng Vũ, và cũng được biểu lộ hàng ngày qua kinh nguyện, hy sinh và hoạt động tông đồ mà nhiều hiệp sĩ Colombo thực hiện trong các chi hội địa phương, trong các giáo xứ và cộng đoàn của họ." Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, ước gì kinh nguyện, dấn thân làm chứng cho đức tin, quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em túng thiếu hơn, luôn luôn là những cột trụ nâng đỡ hoạt động bản thân và hiệp hội của anh em.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, gọi lễ phong chân phước cho 522 vị tử đạo tại Tây Ban Nha vào Chúa Nhật 13 tháng 10 tới đây, là một đại lễ hòa giải, tha thứ đã trao ban và nhận lãnh, là một chiến thắng của Chúa Hòa Bình. Đức Hồng Y Amato sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong chân phước sắp tới tại thành phố Tarragona. Các vị tử đạo thuộc nhiều giáo phận và dòng tu khác nhau ở Tây Ban Nha, trong đó có 3 giám mục, 82 linh mục và 3 chủng sinh, 15 linh mục giáo phận thuộc huynh đoàn linh mục thợ. Phần còn lại 412 vị tử đạo thuộc các dòng tu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato cũng nói rằng một sứ điệp mà các vị tử đạo được tôn phong nói với con người thời nay đó là hoán cải tâm hồn, trở lại cùng sự thiện và lòng từ bi. Tất cả đều được mời gọi trở về cùng sự thiện, không phải chỉ các tín hữu Kitô nhưng cả những người khác nữa. Giáo hội mời gọi cả những người bất hại đừng sợ hoán cải, đừng sợ thử thiện và hãy loại bỏ sự ác. 522 vị tử đạo sắp được phong chân phước là nhóm đông nhất trong số 14 lễ tôn phong từ trước đến nay trong số các vị tử đạo trong thập niên 1930 tại Tây Ban Nha. Hồi tháng 10 năm 2007 có nhóm 498 vị tử đạo. Trước đó, hồi tháng 3 năm 2001, có nhóm 233 vị tử đạo. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhấn mạnh rằng các vị tử đạo không phải là những người ngã gục trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, nhưng là nạn nhân của một cuộc bắt hại đạo khốc liệt, nhắm tiêu diệt giáo hội một cách có kế hoạch. Các vị tử đạo không phải là những chiến binh, họ không có khí giới, không ở mặt trận, không ủng hộ đảng phái chính trị nào và cũng không phải là những người khiêu khích. Họ là những người hòa bình và đã bị giết vì sự oán ghét đức tin hoặc chỉ vì họ là người Công giáo, là linh mục, là chúng sinh, tu sĩ hay vì họ tin nơi Thiên Chúa. Các vị tử đạo ấy không oán ghét ai, họ yêu mến và làm điều thiện cho mọi người. Công tác tông đồ của họ là giảng dạy giáo lý trong các giáo xứ, tại trường học, chăm sóc bệnh nhân, giúp đỡ người nghèo, trợ giúp người già và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Hồng Y Amato nói thêm rằng, đối lại với sự tàn ác của những kẻ bách hại, các vị tử đạo không đáp trả bằng sự nổi loạn hoặc bằng võ khí, nhưng bằng sự hiền lành của những người can đảm, mạnh mẽ.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tái thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch của Đức Mẹ Maria trong thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 tới đây tại quảng trường Thánh Phaero. Biến cố này được coi như kéo dài sự thánh hiến triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, được cử hành ngày 13 tháng 5 năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Cuối tuần này, ngày 12 và ngày 13 tháng 10 tại Roma, có cuộc hành hương trong năm đức tin của hàng chục ngàn thành viên các hội đoàn Thánh Mẫu, chuyên cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ. Theo chương trình tổng quát, sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 10, từ 8 giờ đến 12 giờ, các nhóm tín hữu sẽ hành hương tại mộ Thánh Phaero. Trong khi đó, từ 9 đến 12 giờ có giờ chầu thánh thể và cử hành bí tích hòa giải tại một số nhà thờ gần quảng trường Thánh Phaero. Ban chiều vào lúc 5 giờ có cuộc cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima tại quảng trường Thánh Phaero với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và có bài giáo lý của Ngài về Thánh Mẫu. Từ 7 giờ tối, tượng Đức Mẹ Fatima sẽ có mặt tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, cách trung tâm Roma 15 cây số. Tại đây, giáo phận Roma sẽ tổ chức buổi canh thức cầu nguyện suốt đêm, trong đó có buổi đọc kinh Mân Côi được nối với các trung tâm Thánh Mẫu trên thế giới, kế đến là canh thức từ lúc 10 giờ.
Sáng hôm sau, Chủ nhật 13 tháng 10, tượng Đức Mẹ Fatima được đưa trở lại quảng trường Thánh Phaero. Tại đây lúc 10 giờ có buổi đọc kinh Mân Côi và nửa tiếng sau đó là thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành. Hồi đầu tháng 8 năm nay, Ban Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha cho biết chính Đức Thánh Cha Francisco đã yêu cầu đưa nguyên bản tượng Đức Mẹ Fatima về Vatican cho dịp cử hành này. Đây sẽ là lần thứ 11 tượng Đức Mẹ Fatima tạc hồi năm 1920 được đưa khỏi Đền Thánh Đức Mẹ. Trong lần thứ 7 cách đây 29 năm, tượng Đức Mẹ được đưa về Vatican trong lễ nghi thánh hiến thế giới cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành tại đền thờ Thánh Phaero sáng ngày 25 tháng 3 1984. Sau đó, ngày 8 tháng 10 năm Thánh 2000, tượng Đức Mẹ Fatima lại được đưa về Vatican và trong dịp đó, Đức Gioan Phaolô II đã thánh hiến ngàn năm mới cho Đức Mẹ trước sự hiện diện của 1.500 giám mục đến từ các nơi trên thế giới.
Brazil. Hội đồng giám mục Brazil sẽ dành chiến dịch huynh đệ mùa chay vào năm 2014 sắp tới như một đóng góp cho chiến dịch chống nạn buôn người, một tội ác bị coi là nạn nô lệ tân thời. Qua quyết định chọn đề tài huynh đệ và nạn buôn người cho chiến dịch mùa chay, Hội đồng Giám mục Brazil đáp lại mong đợi của nhiều tổ chức xã hội, từ lâu vẫn chiến đấu chống tệ nạn này và gia tăng hoạt động để tiếp đón các nạn nhân, phần lớn là phụ nữ và thiếu nữ bị bán để đưa vào kỹ nghệ dâm ô tại nhiều miền ở Brazil và trên thế giới. Ngoài ra, nạn nhân của nạn buôn người cũng bị dùng vào việc buôn bán cơ phận và mô người, cưỡng bách lao động như nô lệ, các vụ cưỡng bách hôn nhân. Trong những ngày qua, Văn phòng đặc nhiệm của Hội đồng Giám mục Brazil đã giới thiệu bích chương của chiến dịch mùa chay năm tới, trình bày những bàn tay của các nạn nhân nam nữ bị xiềng xích. Phần lớn các nạn nhân là những người nghèo hoặc là những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Các băng đảng bất lương lợi dụng tình trạng đó, tìm cách dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời hứa gian dối về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi rơi vào tay của bọn bất lương, các nạn nhân bị bóc lột bằng nhiều cách, kể cả bằng bạo lực. Nhiều phương tiện như băng CD, DVD, bích chương, băng rôn, các tài liệu để cử hành thánh lễ hoặc cầu nguyện đại kết đã được soạn xong và phổ biến cho các giáo phận, giáo xứ, các trường học và cộng đoàn trong chiến dịch huynh đệ mùa chay chống nạn buôn người.
Washington, theo một cuộc thăm dò mới đây, số tín hữu Công giáo Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha ở Mỹ giảm sút, nhưng số tín hữu Tin Lành thuộc ngôn ngữ này lại gia tăng. 69% những người được hỏi ý kiến cho biết họ là tín hữu Công giáo từ thời thơ ấu, nhưng họ chỉ còn 53% hồi tháng 9 năm nay, theo cuộc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng và được đăng trên tờ Huffington Điện báo. Đồng thời, số tín hữu Tin Lành Hispanic tăng từ 7 đến 13%. Nghiên cứu cũng cho thấy số người không thuộc tôn giáo nào ở Mỹ gia tăng. Trong số 1.563 người Hispanic được hỏi ý kiến, có 5% cho biết mình không thuộc tôn giáo nào trong thời thơ ấu, và nay con số này tăng lên 12% ở tuổi trưởng thành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Công giáo tại Âu Châu trước thách đố trào lưu Duy Thế Tục.
Kính thưa quý vị thính giả, một trong những thách đố lớn các giáo hội Kitô tại Âu Châu đang phải đương đầu chính là trào lưu Duy Thế Tục. Tại nhiều nước, tôn giáo bị đẩy vào lĩnh vực riêng tư và nhà cầm quyền chủ trương loại bỏ những biểu tượng tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Có những nơi khác, giáo hội và tín hữu Kitô bị kỳ thị bằng nhiều cách. Vấn đề trên đây là đề tài chính được bàn đến trong khóa họp thường niên của Liên hội đồng giám mục Âu Châu nhóm tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 10 vừa qua với chủ đề Thiên Chúa và Nhà nước, Âu Châu giữa đặc tính thế tục và chủ thuyết duy thế tục. Các giám mục Âu Châu đã chọn Bratislava làm địa điểm nhóm họp lần này là vì trùng vào dịp kỷ niệm 1150 năm hai thánh anh em Cyrillo và Methodio, tông đồ của các dân tộc Slav, đến lãnh thổ Slovak để truyền đạo. Tham dự khóa họp ngoài các vị chủ tịch của 39 hội đồng giám mục các nước Âu Châu, còn có đại diện của tòa thánh là Đức Hồng Y Mark Ouellet, tổng trưởng bộ giám mục, có các vị sứ thần tòa thánh tại Liên hiệp Âu Châu, Cộng hòa Slovak và Hội đồng Âu Châu. Ngoài ra cũng có đại diện của Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, Đức Thượng phụ Yusip Ba Yunan của Giáo hội Công giáo Syria và Đức giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin tại Jerusalem, là những vị được mời để trình bày về tình hình giáo hội ở địa phương liên hệ. Đức ông Duarte de Cunha, người Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký Liên hội đồng giám mục Âu Châu, cho biết lý do đề tài khóa họp năm nay của các giám mục là vì những biến chuyển sâu rộng về xã hội, kinh tế và văn hóa hiện nay tại Âu Châu, dường như chống lại mọi sự tham chiếu luân lý đạo đức trong cách hành xử của con người và xã hội. Hiện có trào lưu muốn thay thế tôn giáo bằng chủ nghĩa duy thế tục. Chủ thuyết này trở thành một thứ tôn giáo của nhà nước và coi đó là một dấu hiệu tân tiến và dân chủ. Nhưng một xã hội hoặc một nhà nước không biết cởi mở đối với đấng tuyệt đối thì có nguy cơ chìm sâu trong chủ nghĩa cá nhân thực hành, trong đó ước muốn của mỗi cá nhân trở thành quy luật và gây hại cho lợi ích của người khác và cho cộng đoàn. Giáo hội Công giáo vốn cổ võ một đặc tính thế tục lành mạnh, duy trì sự tách biệt giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo, nhưng đồng thời bảo đảm sự hiện diện của các tôn giáo trong lĩnh vực công cộng. Theo nghĩa đó, tôn giáo và Thiên Chúa không phải là một chướng ngại, nhưng là một sự trợ lực để đạt tới thiện ích của mỗi người và của cộng đoàn.
Như giải thích mối quan tâm của các giám mục châu Âu, tiến sĩ Martin Kugler, sử gia tại thủ đô Vienna và là chủ tịch tổ chức Kitô, Đài quan sát về sự bất bao dung và kỳ thị chống các tín hữu Kitô tại Âu Châu đã tố giác sự nới rộng luật chống kỳ thị trong mọi lĩnh vực dịch vụ. Các luật này không luôn phù hợp với quyền tự do tôn giáo hoặc các quyền cơ bản khác. Tuyên bố hôm ngày 4 tháng 10 vừa qua, ông Kugler trưng dẫn ví dụ một giám mục Công giáo ở Áo muốn cho một bà thư ký nghỉ việc, nhưng ngài bị cảnh giác rằng Đức Cha không được từ chối chỗ làm này cho một phụ nữ Hồi giáo mang khăn che đầu. Ông Kugler cho biết, những luật mới thuộc loại đó được đề ra dưới sức ép của những nhóm nữ quyền cực đoan, các nhóm đồng tính luyến ái hoặc những nhóm duy thế tục vô thần. Đối với những người theo chủ trương nữ quyền cực đoan, một sự bình quyền thật sự giữa người nam và người nữ chỉ có thể được nếu phổ biến rộng rãi sự có thể phá thai, ngừa thai và các kỹ thuật sinh học như thụ thai trong ống nghiệm, mang thai mướn, chọn giống người, vân vân, và cấm các bác sĩ và nhân viên y tế không được nại lý do lương tâm để từ chối không cộng tác vào việc phá thai và những việc vừa nói trên. Các phong trào đồng tính luyến ái thì muốn đạt được sự bình quyền hoàn toàn qua việc ban hành luật cho phép các cặp đồng phái kết hôn với quyền nhận con nuôi. Điều này đòi giáo hội và các tín hữu phải im lặng trước những khía cạnh luân lý. Các giáo hội không có quyền đặc biệt trong tư cách là chủ nhân mướn người làm việc, và các nhân viên văn phòng hộ tịch không được từ chối cử hành các hôn phối đồng phái về mặt dân sự. Những người duy thế tục cực đoan tìm cách loại bỏ những quan điểm tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng, và chính quyền phải buộc các tổ chức tôn giáo có các hoạt động xã hội công cộng phải tuân hành các quy luật như thế thì mới có thể nhận được tài trợ của nhà nước. Họ cũng chống lại việc mang áo dòng hoặc y phục tôn giáo hay treo thánh giá tại nơi công cộng. Họ cũng chống lại việc thu nhận các tín hữu Kitô nhiệt thành vào các chức vụ chính trị hoặc công quyền. Ông Kugler nhấn mạnh rằng, các nhóm độc lập nói trên liên kết với nhau, hoạt động trong tinh thần bất bao dung, nhân danh sự bao dung. Đối với họ, giáo hội Công giáo là một chướng ngại lớn. Trước tình trạng đó, giáo hội cần phải thông truyền làm sao để chứng tỏ rằng đức tin không phải chỉ là cái gì riêng tư.
Thông cáo chung kết công bố ngày 7 tháng 10 vừa qua sau khóa họp của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu cho biết, chủ đề chính của khóa họp ở Bratislava là để kiểm điểm không gian được dành cho tôn giáo, và cụ thể là vai trò của các cộng đồng tôn giáo trong xã hội tại các nước Âu Châu. Có nơi thì nhà nước giữ thế đứng trung lập về tôn giáo, có nơi thì nhà nước muốn gạt tôn giáo ra ngoài lề, đóng khung trong lĩnh vực riêng tư. Phần dẫn nhập đề tài này được bà giáo sư Emila Hrabovec, giáo sư sử học, trình bày những kết quả cuộc nghiên cứu tại các hội đồng giám mục. Tiếp đến giáo sư Francesco D'Agostino, giáo sư triết lý về luật pháp, tiến sĩ Martin Kugler, giám đốc Viện Quan sát về kỳ thị và bất bao dung tôn giáo chống Kitô hữu ở Âu Châu, và Đức Hồng Y Dominic Duca, chồng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã đào sâu một số khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề tục hóa về phương diện triết lý và thần học, phân tích tình trạng hiện nay tại Âu Châu. Họ thảo luận về cách thức làm chứng tá đức tin mạnh mẽ hơn trong một Âu Châu bị tục hóa. Những kết luận, cuộc điều tra, các bài tường trình và thảo luận theo sau đó đã giúp vạch rõ một số xu hướng chung và xác định một số viễn tưởng làm việc. Đặc biệt, mặc dù người ta chấp nhận ý tưởng chung về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, nhưng cuộc điều tra cho thấy rằng không phải trong tất cả mọi nền văn hóa, từ laïcité đều diễn tả cùng một ý niệm. Từ này bao hàm nhiều từ khác được sử dụng để định nghĩa laïcité như trung lập, bao dung, tách biệt đúng đắn và tử tế, vân vân. Điều này là lý do ý niệm laïcité ở các nước Trung và Đông Âu là một ý niệm được du nhập vào, xa lạ với nhiều nền văn hóa địa phương. Trái lại, điều xuất hiện rõ ràng là căn tính đức tin Công giáo luôn ám chỉ sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Điều này không có nghĩa là nhà nước không quan tâm gì đến hiện tượng tôn giáo, hoặc nhà nước phải có một thứ tôn giáo của nhà nước trung lập và duy đời. Điểm qua những lĩnh vực khác nhau được đề cập đến trong bản câu hỏi như giáo dục, đại học, hành chánh và cả việc giảng dạy môn lịch sử, bà giáo sư Hrabovec đã ghi nhận rằng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, người ta thấy thường có sự xen bình của một thứ chủ trương duy thế tục và toan tính kiến tạo một hình ảnh hoàn toàn là tiêu cực về giáo hội và tín ngưỡng. Tuy nhiên, câu trả lời của giáo hội Công giáo không thể là thái độ khép kín, biến mình thành một pháo đài trong Âu Châu. Độc lập với những gì xảy ra, các tín hữu Kitô có một căn tính rõ ràng dựa trên đức tin sống động của họ và khơi dậy hy vọng. Một từ chủ yếu xuất hiện nhiều lần trong cuộc thảo luận và là trung tâm của chính tông huấn giáo hội tại Âu Châu, ban hành cách đây đúng 10 năm. Các tín hữu Kitô là những người mang một niềm hy vọng, mang kinh nghiệm và nội dung đức tin có liên hệ và hữu ích cho mọi người. Nhiều lần các giám mục Âu Châu đã biểu lộ xác tín rằng niềm hy vọng và giáo hội đang mang chính là điều mà thế giới đang tìm kiếm. Chính niềm hy vọng này phải mang lại cho các tín hữu Kitô lòng can đảm đương đầu với những tình trạng khó khăn, với tinh thần cởi mở, đứng trước những vấn nạn của con người, nhất là nhìn đến sứ mạng rao giảng tin mừng của giáo hội. Noi theo Chúa, giáo hội cảm thấy được gọi hỏi do tất cả những gì thuộc về sự sống con người. Đây không phải là hời hợt hoặc thiếu phán đoán phê bình về thế giới, hoặc ở lại trong điều mà người ta thường gọi là lĩnh vực tinh thần. Vì thế các giám mục đề nghị nên có một lối tiếp cận tích cực về những thực tại xã hội. Từ cuộc thảo luận này, nảy sinh một số lĩnh vực ưu tiên còn có một suy tư rõ ràng từ phía giáo hội. Vấn đề giáo dục, mục vụ giới trẻ, đề tài mục vụ gia đình và săn sóc gia đình, và đề tài thất nghiệp, nhất là nạn thất nghiệp của giới trẻ.
Trong khóa họp, giáo sư D'Agostino đã trình bày một suy tư triết học đi từ những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI về Âu Châu và về sứ mạng của Âu Châu trên thế giới. Về phần tiến sĩ Kugler, ông đã làm nổi bật những nhận xét về những hành vi kỳ thị và bất bao dung tôn giáo là một hệ thống báo động phục vụ việc rao giảng tin mừng và đoàn kết xã hội. Sau cùng, Đức Hồng Y Duca nhấn mạnh tầm quan trọng là giáo hội tham gia vào cuộc thảo luận công cộng, không phải để bảo vệ những đặc ân của mình hoặc một ốc đảo dưới lòng xã hội, nhưng vì công ích của Âu Châu. Mặc dù ngày nay thế giới bị tục hóa, nhưng điều này không có nghĩa là giáo hội không còn không gian trong đó giáo hội có thể tự biểu lộ. Kinh nghiệm của các chế độ độc tài mà nhiều nước Âu Châu đã trải qua thúc đẩy các tín hữu không để mình phải chịu một thứ giáo hội thầm lặng nữa. Tóm lại, đối với các giám mục Âu Châu, sự trung lập lành mạnh của nhà nước đối với tôn giáo hoặc đặc tính đời đúng đắn của xã hội chính là điều đảm bảo tự do loan báo tin mừng và đạo lý xã hội của Hội Thánh, vốn là nguồn mạch gia sản hy vọng và chủ thuyết nhân bản là nền tảng của nền văn minh Âu Châu.
Vừa rồi là bài viết về giáo hội Công giáo tại Âu Châu trước thách đố trào lưu duy thế tục. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về tầm quan trọng tín hữu Công giáo phải khám phá và tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô.
Từ tháng 9 năm 2012, cha Philip Casanova được chỉ định làm cha sở giáo xứ Saint-Étienne de la Bévéra ở Sospel, thuộc giáo phận Nice, miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời cho cha nói về tầm quan trọng việc các tín hữu Công giáo cần phải khám phá và tin vững chắc vào Đức Chúa Jesus Kitô, đấng cứu độ thế giới và con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Tôi xuất thân từ một gia đình vô thần thứ thiệt. Thân mẫu tôi thuộc nền văn hóa thần kinh tâm lý và có một ý niệm không tốt về giáo hội Công giáo, trong khi thân phụ tôi làm việc trong lĩnh vực pháp luật. Nói thế đủ hiểu rằng không phải song thân tôi truyền đạt đức tin cho tôi, nhưng các ngài không có chủ ý xấu bởi vì các ngài đã xin rửa tội cho tôi và đã chọn cho tôi một người mẹ đỡ đầu thật lý tưởng vì bà là một tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Vì theo ngành luật nên có một thời gian tôi làm việc nơi hãng bảo hiểm chuyên đuổi theo những kẻ không trả tiền đàng hoàng. Đúng là một nền huấn luyện không đưa tôi vào đại chủng viện. Vì thế, khi tôi gia nhập chủng viện, thân phụ tôi nói với tôi, gia đình mình có ai làm chuyện này đâu. Bà nội tôi thì hỏi, rồi con sẽ nhận được chức nghiệp gì trong giáo hội. Đúng là những phản ứng không công giáo, và con đường tôi chọn không nằm trong nhãn giới của thân phụ tôi. Trong tuổi thơ, tôi từng học giáo lý và xưng tội rước lễ lần đầu. Thế thôi, không hơn, không kém. Lớn lên, tôi theo chủ nghĩa khoái lạc. Tôi rong chơi đây đó, không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Thế rồi, vào một cuối tuần, lúc tôi sống tại thủ đô Paris, một nữ nhân viên nơi văn phòng của tôi làm lễ thành hôn. Tôi bó buộc đi dự lễ. Nơi văn phòng cũng có một nữ nhân viên tự do Thái giáo theo đạo Công giáo. Chính nhân viên này nói với tôi, Chúa Nhật hôm nay, nơi nhà thờ Saint-Gervais, có thánh lễ ban bí tích thêm sức cho người lớn. Vì nhà thờ ngay bên cạnh nhà tôi, nên tôi đến tham dự. Không ngờ buổi lễ hôm ấy cũng là biến cố đưa tôi trở về với đức tin Công giáo và sống đạo chân thành. Thời gian sau đó, tôi làm việc cạnh giáo xứ Saint-Louis-d'Antin, nơi tôi thường đến gặp một vị linh mục. Chúng tôi cùng trao đổi và ngài khuyên tôi nên tham dự các lễ nghi phụng vụ nơi nhà thờ Saint-Marie. Tiếp đến, tôi quen biết cộng đoàn Thánh Gioan và hân hạnh gặp cha Marie-Dominique Philippe, vị linh mục sáng lập cộng đoàn. Sau đó, tôi gia nhập cộng đoàn và thụ phong linh mục tại Geneva. Tôi quên nói là chào đời năm 1950 tại Tunis, thủ đô nước Tunisia. Sau cùng, tôi được gửi đi làm việc mục vụ tại Pháp. Và tôi xin gia nhập một giáo phận tại đây. Và tháng 9 năm 2012, tôi được chỉ định làm cha sở giáo xứ Saint-Étienne de la Bévéra thuộc giáo phận Nice. Khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp và thành phố có rất nhiều di tích lịch sử. Các nhà thờ trong giáo phận đều có lối kiến trúc Baroque. Đối với tôi thì như được tận hưởng trước thiên đàng nơi hạ giới. Đây là phương tiện mục vụ có thể thật quan trọng. Nhưng cũng nên cần biết, tín hữu Công giáo ngày nay sống đức tin như thế nào, bởi vì nếu các ngôi nhà thờ đẹp mà vắng bóng giáo dân đến tham dự các nghi lễ phụng vụ, thì sớm muộn sẽ trở thành các viện bảo tàng thôi. Vậy thì trước tiên phải làm sao cho các thánh đường trở nên những nơi chốn thiêng liêng, giúp tái khám phá, không phải như di tích cổ, mà là dấu hiệu hữu hình cho một đức tin sống động. Năm đầu tiên của một cha sở khi nhận một giáo xứ luôn dành để quan sát, để khám phá, rồi mới lập kế hoạch mục vụ. Riêng tôi nghĩ cách riêng đến việc thường trực ban bí tích giải tội. Đây là bí tích mà ngày nay tín hữu Công giáo gần như không chú ý bao nhiêu, trong khi đây là bí tích nêu cao tầm quan trọng lòng từ bi thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Tất cả chúng ta cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa biết là chừng nào. Nó cũng giúp con người biết tha thứ lẫn nhau. Sau cùng, ước nguyện sâu xa nhất của tôi khi đến giáo xứ này là làm sao cho người dân Sospel khám phá Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ con người. Đức tin vừa là một hồng ân, vừa là cuộc chiến trường kỳ kéo dài đến tận cùng thời gian. Nhưng nếu Đức Chúa Thánh Thần ra tay hoạt động và trợ giúp, thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng và tiến hành mau chóng, mong lắm thay. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Đức Chúa Giêsu nói với nhóm 11, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài vai trò của giáo hội trong cuộc sống hòa giải của Kitô hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn,
cũng như Chúa Giêsu xưa kia kêu gọi mọi người hoán cải và tin vào tin mừng, giáo hội cũng không lơ là trong nhiệm vụ mời gọi tín hữu sám hối. Giáo hội khiến hiện diện trở lại lời đề nghị ơn cứu rỗi và kêu mời hoán cải của các ngôn sứ thời Cựu Ước. Và khi thời gian tới hồi viên mãn trong các lời rao giảng của ngôi lời nhập thể làm người. Khi đến Athens, Thánh Phaolô đã rao giảng trước hội đồng Areopago rằng Thiên Chúa đã nhắm mắt bỏ qua những thời gian người ta không nhận biết người, bây giờ người truyền cho người ta rằng mọi người ở mọi nơi phải sám hối. Đây là một đề nghị thiết thực, bao hàm các thực hiện cụ thể giúp nhập thể cái chết cho tội lỗi của chúng ta. Hãm mình, ăn chay, cầu nguyện, sống bác ái, làm phúc bố thí, chia sẻ với những người nghèo nàn, thiếu thốn, vân vân. Tất cả phải được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, khiến cho đề nghị trở thành một cống hiến nhưng không, quà tặng và việc chấp nhận quà tặng. Giáo hội kêu mời con cái mình sám hối qua lời giảng dạy. Sứ điệp hoán cải, lời mời gọi tố cáo tội lỗi và loan báo lòng thương xót, lời cứu độ mà Chúa Kitô đã diễn tả bằng lời nói và hành động, giáo hội không ngừng làm vang lên trở lại để trợ giúp các người tội lỗi. Lời này của Chúa trong hình thức giáo hội vẫn còn được hướng tới chúng ta ngày nay trong cộng đoàn dân Chúa, cộng đoàn đức tin, được quy tụ để tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Trong lòng cộng đoàn tín hữu, lời này nhận được nhiều hình thái khác nhau. Nó không phải chỉ là lời được loan báo bởi việc rao giảng như trong thời giáo hội khai sinh, kerygma, hay bởi giáo lý giảng dạy bởi các tông đồ, didaskalia, hoặc lời khuyến dụ và mời gọi, nhưng cũng là một lời cầu nguyện, một lời thánh thi hay lời chúc tụng Thiên Chúa, một công thức vinh danh, một lời tung hô, một lời chúc lành của vị linh mục, vân vân. Các hình thái khác nhau này diễn tả các yếu tố phụng vụ cũng là các hình thái của lời duy nhất của Thiên Chúa, và chúng ta tìm thấy chúng một cách đặc biệt trong phụng vụ lời Chúa của Thánh lễ, trong các bài đọc Kinh Thánh, các bài giảng, các lời khẩn nài, các lời tung hô, các lời tuyên xưng đức tin. Tất cả các yếu tố cùng hợp nhau biểu lộ hai nhiệm vụ tông đồ của giáo hội là cầu nguyện và tin. Nhưng chúng ta không được nghĩ rằng việc loan báo lời Chúa kết thúc với phụng vụ lời Chúa. Trong việc cử hành thánh thể, chúng ta loan báo cái chết của Chúa Kitô. Vì thế việc tham dự tích cực vào buổi cử hành thánh thể là một trong các lời mời gọi thuận tiện và hữu hiệu nhất, mời tín hữu liên tục hoán cải trong cuộc sống của mình. Như thế lời giảng dạy của giáo hội bao trùm toàn cuộc sống tín hữu trong các cách thức khác nhau, và mỗi một hình thức loan báo lời Chúa, một cách gián tiếp hay trực tiếp, đều bao gồm một lời mời gọi hoán cải, một thay đổi triệt để, toàn diện. Nhưng cuộc sống giáo hội cũng có những thời điểm mạnh mẽ và đặc ân dành cho việc rao giảng sứ điệp hoán cải. Giáo luật xác định một tiết nhịp theo tuần vào ngày thứ sáu, hay theo mùa, vào mùa vọng và mùa chay. Đó là các ngày và các mùa xác định được lựa chọn giữa các ngày và các mùa gợi lại mầu nhiệm vượt qua một cách đặc biệt. Thứ sáu là ngày tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Mùa vọng là thời gian chuẩn bị tinh thần tín hữu mừng biến cố Chúa Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người, sinh ra và bước vào trần gian sống thân phận làm người. Mùa chay là thời gian chuẩn bị tinh thần tín hữu, cử hành tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đặc biệt trong mùa chay, tín hữu được mời gọi hoán cải, ăn chay hãm mình đền tội, cầu nguyện, sống bác ái và làm phúc bố thí. Ngày xưa tín hữu cũng có thói quen ăn chay hãm mình cả trong mùa vọng nữa. Đây là ý nghĩa của thời gian ân phúc, như Thánh Phaolô nói với tín hữu Côrintô trong chương 6 thư thứ 2 gửi cho họ. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế Chúa phán rằng, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Nhưng nếu việc rao giảng cần thiết đối với việc vâng phục của đức tin, đối với lúc khởi đầu của sự hoán cải, thì bắt buộc phải có các thay đổi cụ thể để cho đức tin được thực sự và đích thực. Lương tâm giáo hội của việc hoán cải liên tục được diễn tả ra trong việc rao giảng kiên trì và được biểu lộ ra trong việc thực hiện cụ thể các việc sám hối đền tội và trong lời cầu nguyện phụng vụ. Tuy nhiên, giáo hội không chỉ chú giải giáo huấn của Chúa một cách thuần túy lý thuyết, nhưng chú giải một cách cụ thể. Toàn cuộc sống của giáo hội trở thành một lễ vượt qua liên lỉ, được ghi dấu bởi các cử chỉ cụ thể. Mặc dù nhấn mạnh trên sự không thể thiếu được của tính cách nội tâm và tôn giáo của việc hoán cải, giáo hội xác tín rằng việc trở về với Thiên Chúa không thể chỉ ở trên bình diện đơn sơ chuyển động nội tâm, mà phải nhập thể trong sự thay đổi cung cách sống, trong việc hãm mình, trong các cử chỉ công bằng và bác ái. Truyền thống giáo hội đã coi là luật của Thiên Chúa bổn phận sám hối đền tội bằng cách diễn tả một cách trung thực những gì Chúa đã dạy dỗ bằng lời nói. Nếu anh em không hoán cải, anh em tất cả sẽ chết. Và bằng việc làm, cầu nguyện và ăn chay trong sa mạc. Trong viễn tượng đó, giáo hội không chỉ hạn chế nơi việc gợi ý cho tín hữu biết khả thể biến cuộc sống thường ngày của chúng ta trở thành một lễ vượt qua liên tục, một cách đơn sơ thụ động, bằng cách thực hành nhân đức sám hối đền tội trong các bổn phận gắn liền với tình trạng sống của chúng ta, và bằng cách chịu đựng các nỗi buồn của cuộc sống. Trái lại, giáo hội còn mời gọi tất cả mọi tín hữu tuân giữ giới răn sám hối của Chúa bằng cách thêm vào các bất tiện của cuộc sống và các bất ngờ không thấy trước được trong cuộc sống vài hành động tích cực nữa. Tuy vẫn để cho các tín hữu tự do lựa chọn các kiểu cách hãm mình, mỗi người tùy theo sở thích của mình, nhưng giáo hội nhấn mạnh ba kiểu sám hối đền tội, đó là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Thứ nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện là hoa trái đầu tiên của việc khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa và khám phá ra tội lỗi. Với lời cầu nguyện, tín hữu được tình yêu kích thích nâng mình lên cao và hướng tới chỗ kết hiệp với Chúa. Với lời cầu nguyện, con người hiện thực tình yêu duy nhất đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân trong việc ăn chay và làm phúc là những chiếc cánh khiến cho lời cầu nguyện bay lên tới tai của Đấng Tạo Hóa. Thứ hai là ăn chay hãm mình. Ăn chay hãm mình phạt xác và khước từ của cải trần gian được coi như phương thế giúp chúng ta có khả năng hưởng nếm các của cải tinh thần thiêng liêng. Nó giúp lôi kéo con người ra khỏi các quyền lực của sự giữ để đặt nó dưới hoạt động của thần khí của Thiên Chúa. Trong nghĩa này, sự hãm mình Kitô không hề bao gồm việc lên án xác thịt mà con Thiên Chúa đã nhận lấy khi nhập thể làm người. Đúng hơn, nó hướng tới chỗ giải thoát con người và làm sao để cho phẩm giá của điều kiện là người đã bị thương tích bởi thiếu điều độ, được khỏi bởi ý chí sống thanh đạm là một phương thuốc. Ăn chay chỉ là một phương tiện. Điều tốt lành và đẹp lòng Thiên Chúa không phải bởi bản chất của việc ăn chay, nhưng bởi các việc làm phúc đức khác. Và không phải trong mức độ, trong đó việc ăn chay có lý do là tình yêu đối với Thiên Chúa, được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, mà nó có hiệu quả là tình yêu đối với tha nhân, được diễn tả ra bằng các việc bác ái. Thánh Agostino khẳng định rằng, phúc thay người ăn chay để nuôi người nghèo. Trong trường hợp trái lại, ăn chay mà không thương xót thì không là gì cả. Thánh Leo cũng nói, ăn chay mà không làm phúc thì làm khổ thân xác mà không thanh tẩy tâm hồn. Liên quan tới việc làm phúc bố thí, Thánh Agostino coi đó như là quà tặng và sự tha thứ, và có hiệu quả là ơn tha thứ tội lỗi của chúng ta. Lời Chúa liên quan tới tất cả những gì được chu toàn bởi một sự thương xót phục vụ. Các ngươi hãy bố thí, và này đây, tất cả đều sạch cho các ngươi. Không phải chỉ có người cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, mà cả kẻ tha thứ cho người có tội cũng là làm phúc nữa. Có nhiều phẩm chất của việc làm phúc, mà khi chúng ta làm, tất cả chúng đều giúp chúng ta được tha thứ tội lỗi. Nhưng sự hữu hiệu của các việc làm phúc tùy thuộc một điều kiện, đó là chúng phải được làm theo tinh thần mà Thiên Chúa đòi hỏi để đến với Chúa Kitô, chứ không phải để xa người. Bởi vì bạn cho Chúa Kitô nghèo khổ để được tha các tội của bạn. Bởi vì nếu bạn cho để được phép phạm tội mà không bị trừng phạt, thì không phải bạn nuôi Chúa Kitô bị đói, mà là tìm hối lộ cho một thẩm phán. Vì thế anh chị em hãy làm phúc để các lời cầu của anh chị em được khấng nhận và Thiên Chúa giúp anh chị em cải tiến cuộc sống của anh chị em. Cố gắng cá nhân trong việc sám hối đền tội này của Kitô hữu như là chi thể của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, được gắn liền với toàn cộng đoàn bởi một dây gắn bó thân tình, được trợ giúp và hoàn chỉnh bởi phong trào sám hối đền tội của toàn cộng đoàn giáo hội, ý thức được sự cần thiết của việc thanh tẩy. Giáo hội không chỉ mời gọi con cái mình sám hối đền tội một cách cá nhân, nhưng cũng sám hối đền tội một cách tập thể trong các ngày xác định để biểu lộ và thực hiện một cách cụ thể như là dân sám hối của Thiên Chúa, dân gánh lấy tội lỗi và đền bù tội lỗi của thế giới với Chúa mình và liên tục hướng tới sự thánh thiện bằng cách hoán cải và thực thi bác ái. Theo truyền thống, việc ăn chay là hình thức cử hành sám hối đền tội của cộng đoàn, và các ngày ăn chay nói chung được đi kèm bởi lời cầu nguyện và kết thúc với một buổi cử hành phụng tự của cộng đoàn.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật lại những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Hội đồng Chỉ đạo của Hội Hiệp sĩ Colombo và Ngài nhiệt liệt cảm ơn toàn thể các hiệp sĩ thành viên vì sự giúp đỡ dành cho Tòa Thánh và những người nghèo. Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tái thánh hiến thế giới cho trái tim cực sạch của Đức Mẹ trong thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 10 tới đây, tại quảng trường Thánh Phaero. Brazil, Hội đồng Giám mục Brazil đã dành chiến dịch huynh đệ mùa chay vào năm 2014 sắp tới như một chiến dịch chống nạn buôn người, một tội ác bị coi là nạn nô lệ tân thời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.